vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chứng suy tim gợi lên hình ảnh là trái tim ngừng đập hoàn toàn. Thế nhưng, trái với niềm tin tưởng thường phổ biến đó, nó thực sự đề cập đến tình trạng khi trái tim không theo kịp với nhu cầu của cơ thể. Được biết, có hơn nửa triệu người Úc đang sống chung với bệnh suy tim, trong đó có nhiều người có khả năng không được chẩn đoán. Rosso Jorgensen mới 19 tuổi khi xuất viện sau khi được chẩn đoán mắc bệnh van động mạch chủ. Năm nay đã 70 tuổi, ông Rosso đã có cuộc sống năng động trong những năm cuối đời. Đó là lý do tại sao khi nhận thấy mình bị chóng mặt trong khi thực hiện các hoạt động hàng ngày, ông ấy đã rất ngạc nhiên khi nhận được chẩn đoán suy tim.
Tôi thực sự nghĩ rằng đó chỉ là tuổi già, rằng tôi đang trở nên lâng lâng và tôi nghĩ tuổi già của tôi đang đeo đẳng tôi. Nên tôi cứ tiếp tục từ đó, nhưng tôi không biết rằng đó thực sự là bệnh suy tim. Suy tim chỉ được phát hiện khi tôi đến gặp bác sĩ đa khoa của mình, người đã làm tất cả các xét nghiệm và phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn và gửi tôi đến bác sĩ tim mạch, nơi mà họ phát hiện ra bệnh suy tim.
Tương tự như vậy, bà Katrina Tinnis đã sống trong lo âu trước khi được chẩn đoán mắc bệnh suy tim. Là một nữ doanh nhân và làm mẹ của hai đứa con, bà Katrina, 57 tuổi, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và cảm thấy bị bệnh nặng, nhưng đã trì hoãn việc tìm kiếm trợ giúp y tế.
Tôi biết nó di truyền trong gia đình mình. Tôi biết mình phải đi xét nghiệm, nhưng tôi cứ trì hoãn vì tôi nghĩ không cần đi xét nghiệm, mình sẽ ổn thôi. Nhưng sau đó tôi bắt đầu có các triệu chứng. Tôi cảm thấy thực sự buồn nôn và mệt mỏi, đau ngực, chất lỏng tích tụ và tôi không có chút năng lượng nào. Và tôi nghĩ tốt là mình đang làm việc và các con trai của tôi vẫn ở nhà giai đoạn đó. Vì vậy, làm mẹ, làm việc và trải qua thời kỳ mãn kinh, có lẽ đó chỉ là một phần của tất cả. Vì vậy, tôi cứ nghĩ, không sao đâu, mình sẽ ổn thôi.
Được biết, bà đã trải qua cơn đau ở ngực và phải đến khoa cấp cứu vào năm 2021 để đối mặt với căn bệnh tim của mình.
It just kept getting worse. I was just so fatigued and really, really feeling awful. And I thought, no, I better go and see my GP.
Mọi chuyện cứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi quá mệt mỏi và thực sự cảm thấy khủng khiếp. Tôi nghĩ, không được rồi. Tốt hơn hết là nên đi gặp bác sĩ gia đình của mình. Có điều gì đó không ổn ở đây. Điều gì đó đang mách bảo tôi rằng tôi phải đến gặp bác sĩ gia đình. Vì vậy, tôi đã tự đi và bác sĩ gia đình gửi tôi đến một bác sĩ tim mạch. Rõ ràng là bác sĩ này đã kê cho tôi nhiều loại thuốc, mang về nhà một số thông tin. Bây giờ tôi đang uống thuốc và nó dường như đã giúp tôi rất nhiều.
Được biết, tổ chức Hearts for Hearts phát hành tài liệu hướng dẫn đầu tiên tại Úc nhân tuần lễ nhận thức về bệnh suy tim từ 19 đến ngày 25 tháng 6. Việc này nhằm mục đích nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho những người Úc có nguy cơ hoặc đang chung sống với bệnh suy tim. Giám đốc của tổ chức Hearts for Hearts là bà Tanya Hall giải thích suy tim chính xác là gì.
Suy tim không có nghĩa là tim của bạn ngừng đập, mà là nó không theo kịp nhu cầu của cơ thể và tim không thể bơm máu đi khắp cơ thể tốt như bình thường. Một lần nữa, khi không được điều trị, nó sẽ dần trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghĩ rằng khi mọi người nghĩ đến bệnh suy tim, họ có xu hướng nghĩ đến cơn đau tim. Mọi người không thực sự biết hoặc chưa từng nghe về bệnh suy tim.
Được biết, căn bệnh mãn tính cướp đi sinh mạng của 61.000 người mỗi năm và là nguyên nhân số 1 khi những người trên 65 tuổi phải vào bệnh viện.
Thật không may, mức độ nhận thức thấp một cách nguy hiểm về bệnh suy tim đang khiến người Úc dễ mắc phải tình trạng lâu dài. Thế nhưng vấn đề là việc chẩn đoán bị trì hoãn và xu hướng gia tăng ở Úc về số ca nhập viện do suy tim là những lý do thực sự đáng lo ngại. Khi bệnh suy tim không được điều trị, nó sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Trong khi đó, tiến sĩ Warwick Bishop là một chuyên gia về phòng ngừa tim mạch, giải thích một số dấu hiệu và triệu chứng chính cần lưu ý.
Some of the main symptoms are things such as shortness of breath.
Một số triệu chứng chính như là khó thở hoặc tăng cân, và quan trọng là sưng tấy ở chân, đặc biệt là ở mắt cá và bàn chân. Mọi người có thể khó ngủ, thường thì họ sẽ cho biết hơi mệt mỏi, hoặc là chỉ thiếu năng lượng. Việc này có thể tăng lên, đặc biệt là khó thở, bởi vì thường khi người ta sẽ đổ lỗi cho tuổi tác của mình.
Ông giải thích làm thế nào các bệnh tim có thể phát sinh từ sự kết hợp các yếu tố di truyền và lối sống, bao gồm lạm dụng chất gây nghiện, béo phì và một số loại thuốc. Được biết, suy tim thường do bệnh ở động mạch vành gây ra, đó là một động mạch hẹp bị tắc làm tổn thương tim. Thế nhưng, ông chắc chắn rằng có nhiều điều mọi người có thể làm để giảm thiểu nguy cơ suy tim.
Thường thì trong y học hiếm khi có một câu trả lời đơn giản. Nhưng hôm trước thì tôi đã bắt gặp một từ viết tắt, hay đó là cardio. Và đó là một lời nhắc nhở thực sự. Hay nói rằng nếu chúng ta lấy từ viết tắt, C để kiểm soát huyết áp, cholesterol, A để tránh hút thuốc và rượu, R để giảm mức độ căng thẳng, D để ăn uống lành mạnh theo phong cách Địa Trung Hải, I để tăng cường hoạt động thể chất và O để kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Hầu hết mọi người đều có thể tự giúp mình trong không gian đó.
Được biết, ông Russell buộc phải thực hiện một số thay đổi đáng kể trong lối sống sau 4 ca phẫu thuật hở tim sau đó. Kể từ khi rời bệnh viện cho đến nay đã hơn 50 năm, ông đã làm nhiều công việc phù hợp với trái tim mình hơn. Đối với ông, việc sống lành mạnh tạo ra sự khác biệt lớn trong việc kiểm soát tình trạng của ông.
Vợ tôi và tôi có lẽ đi bộ từ 5 đến 7 cây số mỗi ngày. Chúng tôi ăn uống rất tốt, không ăn nhiều đồ ăn vặt. Chúng tôi có một khoảng sân khá rộng để chăm sóc. Điều đó giúp chúng tôi cứ tiếp tục đi bộ. Mọi chuyện không thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi đã chậm lại một chút, nhưng điều đó không thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống đâu. Với căn bản, tôi làm những việc chính mà tôi vẫn làm như trước đây. Rõ ràng tôi không chạy bộ nữa và tôi cũng không chạy quanh sân bóng hay bất cứ thứ gì tương tự. Thế nhưng chính khả năng quản lý lĩnh vực đó trong cuộc sống của bạn mới giúp bạn tiếp tục.
Phát hiện sớm là chìa khóa với hướng dẫn của tổ chức Heart for Heart. Lưu ý rằng việc điều trị kịp thời được chứng minh là làm giảm nguy cơ suy tim tiến triển. Bà Katrina muốn những người khác biết rằng việc kiểm tra sức khỏe rất đáng để họ dành thời gian, giống như anh trai của bà. Họ có thể đang sống chung với tình trạng này mà không hề nhận ra.
Anh ấy thực sự chỉ được xét nghiệm vì nó di truyền trong gia đình và anh ấy không có triệu chứng gì cả. Thế nhưng điều tốt nhất có thể làm là anh ấy đến gặp bác sĩ và được giúp đỡ. Bạn biết đó, điều đó có thể xảy ra và bạn không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra với chúng ta, nhưng nó có thể xảy ra. Nếu có bất kỳ triệu chứng hoặc tự hỏi liệu điều đó có di truyền trong gia đình hay không, hãy đến gặp bác sĩ gia đình của bạn, nói với họ về chuyện này. Rõ ràng là việc này cũng sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn.
Còn Russell khẳng định việc chẩn đoán không báo hiệu sự kết thúc cuộc sống.
Nếu bạn phát hiện ra mình bị suy tim thì đó không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Bạn sẽ không chết. Các bác sĩ tim mạch và tất cả các chuyên gia ngày nay chăm sóc tình trạng của bạn và bạn vẫn có thể duy trì một cuộc sống năng động và hiệu quả.
Được biết, buổi hướng dẫn về suy tim lần đầu tiên của Úc sẽ được trình bày tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra vào thứ Tư tới, ngày 21 tháng 6, cho tuần lễ nhận thức về bệnh suy tim.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.